Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày thông điệp phục sinh Urbi et Orbi năm 2016. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bầu trời còn mùa xưa đang chín, đã hót ca tung ra, cùng chào mừng bình minh lại đến, bao tin cho ngày vàng. Kia và Maria vội bước về nơi mộ Chúa chết, thế nhưng nào chẳng thấy ngài nơi mộ hoang vắng.
Này bà Maria, bà hãy nói cho chúng tôi hay, là từ chặng đường đi bà đã thấy xem những điều gì.
Điều mà tôi nhìn thấy mộ Chúa giờ đây đã trống không, thấy ông thân con đến lại, Chúa này đã được sống rồi.
Con nghe mãi vang cung ca chúc mừng khen ngợi Chúa đã quay về, ta hãy quan nhân cho về nơi nhà mình trong quang vinh, Chúa đã hết mọi ơn, Alleluia lời ta mà mừng trước ác ma, ôi người Chúa đã sống lại.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 11 đến câu 18. Khi ấy, bà Maria Magdalena đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đằng đầu, một vị ngồi phía đằng chân. Hai vị hỏi, tại sao bà khóc? Bà trả lời, người ta đã lấy mất xác Chúa tôi không biết người ta đã để người ở đâu. Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi bà kia, sao bà khóc, bà tìm ai? Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu, để tôi lấy xác người. Chúa Giêsu gọi, Maria. Quay mặt lại, bà thưa người, Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà, đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy đi báo tin cho các anh em ta hay, và bảo họ rằng, ta về cùng cha ta, cũng là cha các con. Về cùng Thiên Chúa ta, cũng là Thiên Chúa các con. Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng, tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài chia sẻ hôm nay, xin được nói về giọt nước mắt của bà Maria Magdalena. Trên hành trình ra mộ Chúa từ sáng sớm, bà đã khóc rất nhiều, khóc nức nở, khóc đến nỗi khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra nói chuyện với bà, mà bà cứ tưởng là người giữ vườn. Bà Maria Magdalena đã khóc, trước hết là vì tình thương bà dành cho Chúa. Thương ai thì muốn ở gần người ấy, nhưng cái chết thì chia cắt tất cả. Từ đây, bà sẽ không còn gặp lại Chúa Giêsu đấng bà yêu thương nữa. Đây là những giọt nước mắt bình thường của những người thân thương dành cho nhau khi đối diện với cái chết. Mặt khác, trong giọt nước mắt của bà Maria Magdalena còn chất chứa một sự uẩn ức, sự tức giận trước sự bất công của con người. Có thể nói, Chúa Giêsu là con người tuyệt hảo, đại diện cho sự thánh thiện và tốt lành, không hề phạm tội, đi đến đâu thì ân giáng phúc đến đó. Vậy mà, những nhà cầm quyền Do Thái, những con người ham danh, ham lợi, ham chức quyền đã đem Chúa Giê-xu đi đóng đinh, giết chết và chôn Ngài vào huyệt đá. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết oan ức, là cái chết của người vô tội bị người gian ác bắt hại và giết chết. Có thể nói, với cái chết của Chúa thì một cách nào đó, sự dữ, sự gian ác đã chiến thắng trước sự thiện. Và không phải chỉ có một mình Chúa Giê-xu mới bị sự gian ác giết chết và chôn vào quên lãng. Trước Chúa Giê-xu cũng có vô số người sống công chính, nhưng cũng bị những người gian ác giết chết. Và sau Chúa Giê-xu, trong suốt dọc dài lịch sử con người cho đến tận thế, sẽ còn và vẫn còn rất nhiều sự bất công khác. Nhiều người lành thánh sẽ bị sự dữ tấn công, bị chèn ép mà không biết kêu lên với ai, và cuối cùng đành bị chôn vào đáy mộ. Cách đây vài năm, công an Hà Nội có bắt một người tên là Nguyễn Thanh Sơn, 33 tuổi. Sơn là một người có tướng mạo khôi ngô lãng tử và biết chút ít về âm nhạc. Sơn thường giả làm đại gia, từ Hà Nội xuống những làng quê để làm quen với những cô gái nghèo. Sau một thời gian ngắn quen biết, Sơn sẽ rủ lên Hà Nội để du lịch. Và sau khi đã lên Hà Nội rồi, thì Sơn sẽ lừa bán vào những chỗ mại dâm. Sơn thực hiện được 10 vụ, lừa bán được 10 cô gái thì bị bắt. Và trong số 10 cô gái đó, về nhà chỉ được có 4 cô. 6 cô còn lại bị bán ra nước ngoài, đến giờ vẫn còn biệt tâm biệt tích. Và không chỉ có những nỗi oan khiên như thế, mà trong cuộc sống còn đầy dẫy những sự bất công, những chuyện mạnh được yếu thua, những áp bức, những nỗi oan khiên của người thấp cổ bé miệng, nhỏ hèn vô tội. Nếu Chúa Giê-xu là Chúa của sự thiện mà không sống lại, nếu chết là hết, là kết thúc tất cả, kẻ gian ác sẽ đồng số kiếp với những người hiền lành, thì cuộc đời này sẽ vô nghĩa. Nhưng không, Chúa Giê-xu đã sống lại, Ngài đã mở lối cho tất cả mọi người công chính được sống lại với Người. Ngài đã trở thành thẩm phán tối cao cho mọi kẻ sống và kẻ chết. Chết không phải là hết, không phải là tiếng nói cuối cùng, nhưng sau cái chết còn có sự sống lại và còn có sự thưởng phạt. Như lời Chúa phán, tất cả mọi người sẽ được sống lại vào ngày sau hết, nhưng ai làm việc lành thì sống lại để được phần thưởng, còn kẻ gian ác thì sống lại để bị phạt muôn đời. Lạy Chúa là Chúa của sự thiện và công minh. Chúa đã sống lại để đem sự công chính và ý nghĩa cho những ai bước theo Chúa. Xin lau khô nước mắt của những người bị bắt hại và ban cho họ niềm vui muôn đời bên Chúa. Amen.
Bầu trời còn mù sương đang chín, đã một ca thông ra cùng cho một bình minh lại đến bao tin cho ngày vàng. Mia và Maria vội bước về nơi mộ Chúa trên, thế nhưng nào chẳng thấy nơi nơi mộ hoang vắng.
Này bà Maria, bà hãy nói cho chúng tôi hay, là sự chẳng ngừng đi, bà đã thấy xem những điều gì.
Điều mà tôi nhìn thấy mộ Chúa giờ đây đã trống vắng, thấy ông không còn thế lại, Chúa này đã được sống rồi.
Hallelujah, trong phong linh, xua tan hết mọi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Đức Duy phụ trách.
Tin Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Thư chúc mừng phục sinh của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư chúc mừng phục sinh năm 2016 đến toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam. Lá thư nguyên văn như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Văn phòng Tổng Thư ký, 72/12, Trần Quốc Toàn, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Kính gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam. Kính thưa quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, và toàn thể quý ông bà anh chị em giáo dân trong và ngoài nước. Trong niềm vui của Chúa Giêsu phục sinh, tôi xin đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam chân thành chúc mừng phục sinh tất cả mọi thành phần dân Chúa. Hallelujah! Năm nay, chúng ta cử hành lễ phục sinh trong bầu khí của năm lòng thương xót, một bầu khí tràn đầy tình yêu của Con Thiên Chúa đã chết vì chúng ta, khiến tâm hồn mỗi người chúng ta bừng dậy, trỗi dậy, cùng phục sinh với Chúa, vì đã cùng chết với Người. Hallelujah! Phụng vụ đêm vọng phục sinh với bài ca Exultet mời gọi tất cả chúng ta hãy vui mừng lên, vì đêm nay chúng ta cử hành một mầu nhiệm lạ lùng, mầu nhiệm tội hồng phúc, tội của các nguyên tổ của chúng ta. Điều này cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa bao la vô bờ bến, bao trùm tất cả mọi tội lỗi chúng ta, tội nguyên tổ và tất cả các tội chúng ta đã phạm. Tất cả đều là ân sủng, vì tất cả đều là tình yêu. Hallelujah! Chúng tôi cầu chúc cho tất cả mọi người một lễ phục sinh thật hân hoan, hạnh phúc, một mùa phục sinh thật sự phấn khởi và đầy sức mạnh, đầy tình yêu, đầy thánh thần, để dấn thân rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để mọi người chúng ta luôn được múc tân nguồn của ơn cứu độ. Hallelujah! Xin Chúa Giêsu phục sinh chúc lành cho mọi người chúng ta. Hallelujah! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2016. Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự Đảng Thánh giá trọng thể ở Colosseo. Lúc gần 9 giờ 15 phút tối thứ sáu tuần thánh, ngày 25 tháng 3 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi Đảng Thánh giá trọng thể tại hỷ trường Colosseo ở Roma. Nghi thức này được hàng chục đài truyền hình trên thế giới truyền đi trên hệ thống Mondovisione. Hàng chục ngàn tín hữu đã đến tham dự nghi thức này, mặc dù các biện pháp an ninh và kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Các bài suy niệm cho buổi đi Đảng Thánh giá năm nay do Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, 74 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Perugia, Trung Italia, biên soạn, với chủ đề Thiên Chúa là lòng thương xót. Đức Hồng Y nêu bật sự kiện đứng trước những nỗi lo sợ của con người, trước đau khổ, bách hại và bạo lực. Lòng thương xót chính là máng truyền ân phúc từ Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Trong 14 chặng đàng thánh giá, Đức Hồng Y cũng nhắc đến những lời của cha Mazzolari, cha Turondo và thánh Gioan Phaolô đệ nhị, cũng như những suy tư về các tín hữu Kitô bị bách hại, người Do Thái bị giết trong các trại tiêu diệt, các gia đình bị phân hóa, sâu xé, những biểu dương của kẻ cường quyền ngày nay. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, hành trình của Chúa Kitô tiến về đồi Golgotha chính là hồng ân thương xót tột cùng của Thiên Chúa đối với loài người. Trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót, đàng thánh giá, với những suy tư đi kèm, muốn chứng tỏ tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa qua thập giá, đối nghịch với sự nhỏ nhen của con người. Thân thể bị đánh đòn và hạ nhục của Chúa Giê-xu cho thấy con đường công lý của Thiên Chúa biến đổi đau khổ dữ dằn nhất trong ánh sáng phục sinh. Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đàng thánh giá. Những người vác thánh giá tại các chặng còn lại lần lượt là một gia đình 4 người con ở Roma, chặng thứ 2. Một người tàn tật và em gái với một người phụ giúp, chặng thứ 3. Một gia đình khác gồm 4 người, chặng thứ 4. 4 người thuộc trung tâm Bon Signori, chặng thứ 5. Một người Hoa và một người Nga, chặng thứ 6. 2 người Paraguay và Bosnia, chặng thứ 7. Một gia đình Ecuador, chặng thứ 8. 2 người Uganda và Kenya, chặng thứ 9. 2 người Mexico và Trung Phi, chặng thứ 10. 2 người Mỹ và Bolivia, chặng thứ 11. 2 người Syria, chặng thứ 12. 2 tu sĩ Francisco từ Thánh Địa, chặng thứ 13. Trong lời nguyện dài gồm 27 câu, thay bài huấn dụ vào cuối buổi đi đàng thánh giá, trước sự hiện diện của hàng chục ngàn người tại hí trường Colosseo ở Roma, Đức Thánh Cha bắt đầu bằng câu: Hỡi thập giá Chúa Kitô, biểu tượng tình thương của Chúa và bất công của loài người, hình ảnh hy sinh tột cùng vì yêu thương và của sự ích kỷ tột độ vì điên rồ, dụng cụ chết chóc và con đường phục sinh, dấu chỉ vâng phục và biểu tượng sự phản bội, cột hành quyết và lá cờ chiến thắng. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn còn thấy thập giá được dựng lên nơi các anh chị em chúng con bị giết hại, bị thiêu sinh, cắt cổ và chặt đầu, bằng những lưỡi gươm man rợ và với sự im lặng hèn nhát. Rồi Đức Thánh Cha lần lượt nhắc đến những trẻ em, phụ nữ và nhiều người khác trốn chạy chiến tranh, trong khi bao nhiêu Phi-la-tô ngày nay đang rửa tay, chối bỏ trách nhiệm. Rồi có những thừa tác viên bất trung, thay vì cởi bỏ những tham vọng hư vô của mình, thì họ lại tước bỏ phẩm giá của cả những người vô tội. Những con tim chai đá của những con người ung dung xét đoán người khác. Những con tim sẵn sàng lên án tha nhân, nhưng không bao giờ thấy tội lỗi của mình. Các trào lưu cực đoan và khủng bố của những tín đồ của vài tôn giáo trần tục hóa danh Thiên Chúa. Những người muốn tháo gỡ thập giá khỏi nơi công và loại trừ khỏi đời sống công cộng. Những kẻ cường quyền và buôn bán võ khí, nuôi dưỡng cái lò lửa chiến tranh. Những tên trộm và những kẻ tham nhũng, những kẻ điên rồ đang kiến tạo những kho chứa để giữ những kho tàng hư nát và để cho Lazaro chết đói ngoài cửa. Những người phá hủy căn nhà chung vì lòng ích kỷ, họ làm hỏng tương lai của các thế hệ mai sau. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến những người tốt lành và công chính, làm điều thiện mà không tìm những lời hoan hô hoặc sự ngưỡng mộ của người khác. Ngài nói, hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi các thừa tác viên trung thành và khiêm tốn, đang soi chiếu bóng đen của đời sống chúng con, như những ngọn nến tiêu hao một cách nhưng không, để soi chiếu cuộc sống của những người rốt cùng. Ngài nhắc đến các nữ tu và những người thánh hiến, những người Samaritano nhân lành, âm thầm theo tinh thần tin mừng, bỏ tất cả để băng bó những vết thương do nghèo đói và bất công gây ra. Người đơn sơ vui sống niềm tin của họ thường nhật, và trong sự trung thành tuân giữ các giới răn theo tinh thần con thảo. Những người thống hối, từ thẳm sâu lầm than tội lỗi của họ, biết kêu lên: Lạy Chúa, xin nhớ đến con trong nước Chúa, nơi các chân phước và các thánh, biết tiến qua tăm tối của đêm đức tin mà không mất niềm tín thác nơi Chúa, và không tự phụ mình, hiểu sự im lặng huyền nhiệm của Chúa. Các gia đình đang sống ơn gọi hôn nhân của họ, trong sự chung thủy và phong phú. Những người bị bách hại vì đức tin, trong đau khổ, họ tiếp tục nêu chứng tá chân chính về Chúa Giêsu và về tin mừng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự đọc thông điệp phục sinh Urbi et Orbi năm 2016 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị và các bạn thông điệp phục sinh năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco. Mở đầu thông điệp, Đức Thánh Cha viết như sau: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Anh chị em thân mến, chúc mừng phục sinh. Chúa Giêsu Kitô là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa, vì yêu thương chúng ta đã chết trên thập tự giá, và vì tình yêu Người đã sống lại từ cõi chết. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta công bố Chúa Giêsu là Chúa. Sự phục sinh của Ngài ứng nghiệm lời tiên tri của Thánh Vịnh, lòng thương xót của Thiên Chúa tồn tại đến muôn đời. Lòng thương xót của Thiên Chúa không bao giờ chết. Chúng ta có thể cậy trông hoàn toàn nơi Ngài, và chúng ta cảm ơn Người đã vì chúng ta mà bước xuống những chiều sâu của hỏa ngục. Trước những hỏa ngục tinh thần và đạo đức của nhân loại, trước những địa ngục đang mở tung ra trong các tâm hồn và kích động hận thù và cái chết, chỉ có một lòng thương xót vô hạn mới có thể mang lại cho chúng ta sự cứu rỗi. Chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy những địa ngục này bằng tình yêu của Người, ngăn cản chúng ta khỏi rơi vào đó, và giúp chúng ta tiếp tục cuộc hành trình cùng nhau hướng về vùng đất của tự do và sự sống. Thông điệp phục sinh quang vinh. Theo đó, Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đóng đinh không còn ở đây nữa, nhưng đã sống lại, mang đến cho chúng ta sự bảo đảm đầy an ủi rằng chiếc cầu đã được bắc qua vực thẳm của cái chết. Và với chiếc cầu ấy, tất cả những than khóc, buồn sầu và đau đớn được vượt qua. Chúa là Đấng đã bị các môn đệ bỏ rơi, đã phải gánh lấy một bản án bất công và nhục nhã, phải chết cách ô nhục. Giờ đây, làm cho chúng ta trở nên những người được thông phần trong sự sống bất tử của Người, và cho chúng ta được nhìn những kẻ đói khát, ngoại kiều và các tù nhân, những người chịu thiệt thòi và bị ruồng bỏ. Những nạn nhân của áp bức và bạo lực, bằng đôi mắt yêu thương và đầy lòng thương xót của Ngài. Thế giới chúng ta đầy rẫy những người đau khổ về thể xác và tinh thần. Những tin tức hàng ngày thậm chí đầy những câu chuyện về tội ác tàn bạo thường diễn ra trong các gia đình, và những cuộc xung đột vũ trang quy mô gây ra đau khổ khôn tả cho toàn bộ các dân tộc. Chúa Kitô phục sinh chỉ ra con đường hy vọng cho Syria thân yêu, một đất nước đã bị tàn phá bởi một cuộc xung đột kéo dài. Trong đó có sự ló dạng bi thảm của hủy diệt, chết chóc, sự khinh miệt các luật nhân đạo và gãy đổ sự hài hòa dân sự. Chúng ta phó thác các cuộc đàm phán đang diễn ra cho quyền năng của Chúa phục sinh, để thiện chí và sự hợp tác của tất cả các bên sẽ đơm hoa kết trái thành hòa bình và bắt đầu việc xây dựng một xã hội huynh đệ tôn trọng phẩm giá và quyền hạn của mỗi công dân. Xin cho thông điệp của sự sống, được công bố bởi các thiên thần bên cạnh tảng đá bị lật sang một bên của ngôi mộ, có thể làm mềm những trái tim chai cứng và thúc đẩy một cuộc gặp gỡ tốt đẹp giữa các dân tộc và các nền văn hóa trong các miền khác ở vùng địa Trung Hải và Trung Đông, đặc biệt là ở Iraq, Yemen và Libya. Xin cho hình ảnh của một nhân loại mới tỏa sáng trên khuôn mặt của Chúa Kitô, giúp gia tăng sự hòa hợp giữa người Israel và người Palestine tại thánh địa, cũng như sự kiên nhẫn, cởi mở và dấn thân hàng ngày nhằm đặt nền móng cho một nền hòa bình công chính và lâu dài thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp và chân thành. Nguyện xin Chúa của sự sống cũng đồng hành cùng những nỗ lực nhằm đạt đến một giải pháp dứt khoát cho cuộc chiến ở Ukraine, truyền cảm hứng và nâng đỡ những sáng kiến viện trợ nhân đạo, bao gồm cả việc trả tự do cho những người đang bị giam giữ. Chúa Giêsu là hòa bình của chúng ta, qua sự phục sinh của mình đã chiến thắng sự dữ và tội lỗi. Trong lễ phục sinh này, nguyện xin Ngài có thể kéo chúng ta đến gần hơn các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, mà các hình thái bạo lực mù quáng và tàn bạo đang tiếp tục gây đổ máu ở các miền khác nhau trên thế giới, như trong các cuộc tấn công gần đây ở Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria, Chad, Cameroon và bờ biển Nga. Xin Ngài tưới nước cho những hạt giống hy vọng và những triển vọng hòa bình ở châu Phi. Tôi nghĩ cách riêng đến Burundi, Mozambique, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan là các quốc gia được đánh dấu bởi những căng thẳng chính trị và xã hội. Với các loại vũ khí của tình yêu, Thiên Chúa đã đánh bại tính ích kỷ và cái chết. Chúa Giêsu con Ngài là cánh cửa của lòng thương xót rộng mở cho tất cả. Xin cho thông điệp phục sinh của Ngài được cảm nhận mạnh mẽ hơn bao giờ bởi những người dân thân yêu của Venezuela đang trải qua các điều kiện khó khăn và bởi những người chịu trách nhiệm cho tương lai của đất nước, sao cho tất cả mọi người có thể làm việc vì thiện ích chung, tìm kiếm không gian đối thoại và hợp tác với tất cả. Xin cho những nỗ lực có thể được thực hiện ở khắp mọi nơi để quảng bá văn hóa của gặp gỡ, công lý và tôn trọng lẫn nhau, vì chỉ có điều đó mới có thể bảo đảm phúc lợi tinh thần và vật chất của tất cả mọi người. Thông điệp phục sinh của Chúa Kitô sống lại, một thông điệp của sự sống cho tất cả nhân loại, vang lên qua nhiều thời đại và mời gọi chúng ta không thể quên được những người nam nữ đang tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, một con số đông đảo hơn bao giờ những người di cư và người tị nạn. Trong đó có nhiều trẻ em đang chạy trốn chiến tranh, đói khát, nghèo khổ và bất công xã hội. Quá thường là những anh chị em của chúng ta phải đối diện trên đường đi với cái chết, hoặc trong nhiều trường hợp là sự xua đuổi của những người có thể giang tay chào đón và hỗ trợ họ. Nguyện xin cho hội nghị thượng đỉnh nhân đạo sắp tới đừng quên đặt trọng tâm nơi con người và phẩm giá của họ, và tìm ra các chính sách có khả năng hỗ trợ và bảo vệ các nạn nhân của những cuộc xung đột và những trường hợp khẩn trương khác, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất và tất cả những ai bị bách hại vì lý do sắc tộc và tôn giáo. Trong ngày vinh quang này, trái đất hãy mừng vui trong sáng huy hoàng, mặc dù nó thường bị ngược đãi và khai thác tham lam, dẫn đến một sự thay đổi trong cân bằng tự nhiên. Tôi đặc biệt nghĩ đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, thường xuyên gây ra hạn hán hoặc lũ lụt dữ dội, để rồi sau đó dẫn đến khủng hoảng lương thực ở các miền khác nhau trên thế giới. Cùng với các anh chị em chúng ta bị bách hại vì đức tin và vì lòng trung thành của họ với danh Chúa Kitô, và trước cái ác mà dường như đang có ưu thế trong cuộc sống của rất nhiều người, chúng ta hãy nghe lại lời an ủi của Chúa. Hãy can đảm, Thầy đã chiến thắng thế gian. Hôm nay là ngày rạng rỡ của chiến thắng này, vì Chúa Kitô đã dẫm nát cái chết và sự hủy diệt dưới chân Ngài. Qua sự phục sinh, Chúa đã mang lại sự sống và làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Ngài cho chúng ta vượt qua cảnh nô lệ đến với tự do, từ nỗi buồn đến niềm vui, từ buồn thảm đến hân hoan, từ bóng tối ra ánh sáng, từ nô lệ đến ơn cứu chuộc. Vì vậy, chúng ta hãy ca ngợi trước nhan Ngài. Hallelujah! Với những ai trong xã hội chúng ta đã mất hết hy vọng và niềm vui trong cuộc sống, với người cao tuổi phải bươn chải một mình và cảm thấy sức mạnh của họ đang cạn kiệt dần, với những người trẻ dường như không có tương lai, với tất cả mọi người, một lần nữa, tôi nhắc đến những lời của Chúa Phục Sinh. Này đây ta đổi mới mọi sự, chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh. Xin cho thông điệp an ủi của Chúa Giê-xu giúp mỗi người chúng ta khởi đầu lại với lòng dũng cảm hơn trên những nẻo đường mới của sự hòa giải với Thiên Chúa và với tất cả các anh chị em của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày thông điệp Phục Sinh năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Nguyện cầu ơn Chúa cho đức tin được lớn lên bằng bi tích giao hòa và thương binh bao chúa để sống đức tin cho mọi người nhận đi nghĩa trang. Đức tin là hoa tặng bên lòng theo Chúa, ta sẽ thấy nguồn nước trong bằng khiêm tốn chân thành, bằng con đường đến thánh. Dù có gian nan vẫn kiên cường tin Chúa đâu. Đức tin là qua tâm không và vô ta.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng nhìn lại bài tin mừng tuần trước, cũng theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, nhiều người phụ nữ, trong đó có bà Maria Magdala, đi ra mộ Đức Giêsu để khóc thương người. Các bà thấy hòn đá lấp cửa mộ đã được lăn qua một bên. Thế là các bà vội vã về báo tin cho các môn đệ biết rằng, xác của thầy đã bị người ta lấy đi rồi. Ngôi mộ trống, từ nó không nói lên điều gì, không chứng minh được gì. Cần phải có ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh soi chiếu vào. Sự kiện ấy mới mang ý nghĩa trọn vẹn. Nguyên nó chỉ có nghĩa là ngôi mộ đã bị xâm phạm, xác người chôn trong mộ đã bị lấy mang đi. Sự kiện mộ trống không bao lâu sau đã được các tín hữu hiểu ra ý nghĩa nhờ Thánh Kinh Cựu Ước. Tức là sự kiện ấy hợp với chương trình của Thiên Chúa liên quan đến Đức Giêsu. Thánh Vịnh 16 giúp các tín hữu hiểu rằng thân xác của Đức Giêsu Kitô không phải chịu cảnh hư nát trong mộ. Tin mừng Thánh Gioan hôm nay cũng cho thấy rằng cần phải dựa vào Kinh Thánh Cựu Ước để thấy, để hiểu sự kiện Đức Giêsu phục sinh. Thân xác Đức Giêsu không còn trong mộ nữa. Đó là điều hợp với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kế hoạch này đã được tỏ bày trong Kinh Thánh. Đức Giêsu đã được Thiên Chúa cho phục sinh từ cõi chết. Cả hai ông Phêrô và Gioan đều tới, cùng chứng kiến ngôi mộ trống và thấy khăn liệm Đức Giêsu đã được gấp lại hẳn hoi và đặt riêng một bên. Sự kiện này cho thấy rằng xác không thể bị đánh cắp. Và tất cả, ngôi mộ trống và khăn liệm vẫn còn đó, cho thấy điều gì? Đức Giêsu đừng đã được mai táng ở đây, bây giờ không còn ở đây. Thế thôi. Vậy người đang ở đâu? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng theo Thánh Gioan nói rằng, bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và ông đã tin. Giữa sự kiện tức là, những gì giác quan cảm thấy và lòng tin có một khoảng cách, một sự nhảy vọt. Mộ trống, khăn liệm vẫn còn, cho thấy, Đức Giêsu không còn trong mộ nữa. Nhưng để tin rằng người đã phục sinh, cần phải có ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu. Hai môn đệ làng Emmau cũng thế. Cứ trò chuyện với người khách lạ mà mắt vẫn như có cái gì che phủ, khiến không thể nhận ra người khách lạ kia chính là thầy mình. Là Đức Giêsu đã phục sinh đang đồng hành với mình trên lộ trình vật chất, lẫn lộ trình sầu buồn trong tâm hồn. Phải đến lúc mắt các ông như được mở ra, các ông mới nhận ra người, và mới hồi tưởng lại những gì mình đã cảm thấy khi còn trò chuyện với người dọc đường. Vẫn cần có một khoảng cách, một bước nhảy, một sự mở mắt dùm, để có thể nhận ra Đức Giêsu phục sinh. Hay như ông Thomas trong bài tin mừng hôm nay. Ông nằng nặc đòi chứng nghiệm thân thể thương tích của thầy. Đến khi thầy bảo xỏ ngón tay vào lỗ đinh trên tay thầy, xỏ bàn tay vào xương tích ở cạnh sườn thầy, thì ông lại tuyên xưng thầy bằng tước hiệu dành cho đấng phục sinh. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Lại cần có một sự nâng đỡ để có thể nhảy từ lĩnh vực chứng nghiệm bằng giác quan sang lĩnh vực nhận biết bằng cảm quan thiêng liêng, bằng đức tin. Và như bà Maria Magdala, rõ ràng Đức Giêsu phục sinh đang đứng đó, nhưng bà lại cứ ngỡ rằng đó là ông làm vườn. Bà chân thành hỏi ông để ông chỉ cho biết chỗ ông đã giấu xác thầy. người thầy bà quý mến. Phải đến khi Đức Giêsu gọi tên bà, thì ông lúc nãy bà cho là người làm vườn, không còn là người làm vườn nữa, mà đúng là người thầy bà đang tìm. Tin mừng nói rằng Đức Giêsu phục sinh gọi tên bà, nhưng đó không phải là nhận ra một giọng nói quen thuộc, mà là một kiểu cách cho thấy có một ánh sáng từ đấng phục sinh soi chiếu cho con người, có thể vượt lên trên lĩnh vực giác quan tự nhiên để sang lĩnh vực đức tin. Tin Đức Giêsu đã phục sinh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa đã phục sinh, đó là lời rao giảng đầu tiên của Thánh Phêrô và các tông đồ. Các ông chứng minh dựa vào Kinh Thánh cho các thính giả biết rằng Đức Giêsu, con người đã bị kết án đóng đinh đã chết, đã được mai táng, nhưng đã phục sinh và được Thiên Chúa tôn làm Chúa. Đó chính là điều căn bản nhất. Trước khi có những chỉ dẫn phải sống như thế nào, phải cư xử làm sao cho xứng đáng là môn đệ của Đức Giêsu, điều căn bản, điều phải có trước hết, đó là lòng tin Đức Giêsu trỗi dậy từ trong cõi chết. Chính đây là điểm phát xuất những đòi buộc luân lý. Và như thế phải sống thế nào, cư xử làm sao, chỉ là lời đáp lại một ân huệ quý giá mình đã được, hơn là một cái gì ràng buộc mình. Niềm tin này căn bản đến độ, nếu không có, thì sẽ không có gì hết. Và những người tin Đức Giêsu chỉ sống ở đời này mà thôi, sẽ là những kẻ khốn nạn nhất trong thiên hạ. Thánh Phaolô đã quả quyết như thế. Ấy là chưa nói đến chuyện không có niềm tin này. Mọi chứng tá đều là hư không, nhất là lại đi ngược với Thiên Chúa nữa. Cùng với Chúa Thánh Thần, hồng ân Đức Giêsu ban tặng, người tín hữu vẫn cần nỗ lực không ngừng để vượt qua những giới hạn của giác quan, đạt tới niềm tin sống động và hoạt động. Chính niềm tin sống động này sẽ biểu lộ một cách thật tự nhiên ra cuộc sống, theo như những lời mời gọi của tin mừng. Khoa học cứ tiến, nhưng vẫn có một khoảng cách giữa những thành tựu của khoa học và đức tin. Chính Thiên Chúa tạo đà nhảy để vượt qua khoảng cách này. Nói cách khác, đức tin là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Như thế, tâm hồn chân thành tìm kiếm chính là thái độ biết xin, biết sẵn sàng để đón nhận hồng ân quý báu đó. Amen.
Thank you.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cũng như không, dù không hay là có, chưa để âu lo cho lòng thêm dâng dương. Cuộc đời buồn thương khi sống riêng cho mình, những gì đang có như gió cuốn mây trời, như bọt bèo trôi lơ lửng mà. Đời dương thế Chúa ơi có gì đâu, một quãng tươi mau để rồi qua mau, một kiếp con người chỉ là hạt sương sớm tan dưới nắng hồng, chỉ còn lại hư lòng cây trong thiên dòng giao nơi Chúa, không bám níu vào những hương yêu trong đời. Lời Chúa gọi mời này con hay ngước lên, chính Chúa sẽ là hết mọi sự cho con. Có cùng như không là trong tinh thần Chúa, như thế hoa sen giữa bùn không nhuốm tanh, lòng đừng đua tranh bao tính toan danh lời. Cuộc đời phù hoa trong phút chốc phai nhòa, sẽ chẳng còn chi tất cả tàn suy.
Vị thánh nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai. Câu nói này thật phù hợp với cuộc đời chân phước Vinlana Bodhi. Sinh ra trong một gia đình thương gia rất giàu có tại Firenze, nước Ý, năm 1332. Vinlana Bodhi đã từng trải qua thời tuổi trẻ phóng túng. Chị lập gia đình với Rosso Vero cũng rất giàu có. Cuộc đời chị trải dài trong lối sống ăn chơi, yến tiệc, nhảy nhót. Tưởng rằng tất cả những điều kiện vật chất đã làm cho chị trở thành một bông hoa đẹp, nhưng thực tế đã hoàn toàn trái ngược. Chuyện kể lại rằng, một buổi kia, sau khi trang điểm lộng lẫy, chị soi mình trong gương, và kìa chị nhìn thấy gương mặt mình là một con quỷ xấu xa đen đủi. Biến cố lạ thường ấy đã làm chị thay đổi. Chị được ơn Chúa thúc giục, chị đã từ bỏ những thứ màu mè lòe loẹt của thế gian mà sám hối và đến xưng tội với một linh mục dòng anh em thuyết giáo ở tu viện Đức Mẹ tại Novella. Từ bỏ lối sống cũ, chị Vinlana xin mặc áo chị em hãm mình của Thánh Đa Minh và dồn hết tâm lực sống đời sống mới, thánh thiện, hy sinh hãm mình, học hỏi và suy gẫm thánh kinh. Nhiệt tình mến Chúa và yêu thương tha nhân. Khúc quanh cuộc đời ấy đã làm chị ngát hương thơm nhân đức. Chị thu hút được nhiều phụ nữ khác sống theo gương chị. Chị đã thực sự trở nên bông hoa xinh đẹp giữa đầm lầy của trần thế. Ngày 29 tháng 1 năm 1301, bông hoa ấy được diện kiến Thánh Nhan Chúa. Cuộc đổi đời của chị đã không bị rơi vào quên lãng. Năm thế kỷ sau, ngày 27 tháng 3 năm 1824, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 12 đã châu phê việc sùng kính chị như là chân phước. Cuộc đổi đời của chân phước Vinlana có lẽ cũng mách bảo ta hướng lòng đến các chị em phụ nữ đang vùi mình trong chốn mê lạc. Phải chăng vì hoàn cảnh cuộc sống, vì một lịch sử đáng buồn, hay vì cơm áo gạo tiền, hoặc vì một lý do không nói thành lời, mà các chị em đã như con thiêu thân lao mình vào đám lửa, vào chốn ngang trái lầm lạc. Dù có bao nhiêu lý do thì vẫn không thể phủ lấp một thực tại đau lòng rằng nhân phẩm của các chị em bị bán rẻ bởi những đồng tiền ô uế nhơ bẩn, phẩm hạnh của người nữ bị chà đạp bởi những ánh mắt khinh miệt, thù hận, phán xét. Lời của Đức Thánh Cha Francisco thật tha thiết bên tai chúng ta. Có biết bao nhiêu là những vết thương đang bị làm chảy xước nơi thân xác của rất nhiều con người mà họ không có được tiếng nói nữa. Lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta là hãy có lòng thương xót như Chúa đã từng cảm thương người phụ nữ ngoại tình, nâng dậy Madalena tội lỗi và Ngài chấp nhận cuộc đổi đời của chân phước Vinlana. Người phụ nữ ngoại tình Maria Madalena, chị Vinlana, đại diện cho tất cả chúng ta những tội nhân. Cách nào đó, chúng ta cũng là những người ngoại tình trước mặt Thiên Chúa, là những kẻ phản bội lòng trung tín của Ngài. Kinh nghiệm của các chị cũng tượng trưng cho ý định của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa không kết án chúng ta, nhưng cứu độ chúng ta nhờ Đức Giê-xu. Đức Giê-xu chính là ân sủng cứu vớt chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết. Hôm nay, theo gương Chúa, chiêm ngắm chân phước Vinlana, chúng ta cũng hãy mở lòng mình ra để có cái nhìn cảm thông với những chị em phụ nữ đã từng lầm lỡ trong cuộc đời. Hãy cảm thấy mình đang bị thách đố trong việc nghe tiếng kêu cứu của tận sâu trong tâm hồn họ, để rồi những bông hoa dập nát kia sẽ được nâng dậy từ ánh mắt thấu hiểu, lời nói khích lệ, lời cầu nguyện trong âm thầm của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đang mở cho con đôi mắt để nhìn thấy bên kia hạnh phúc giản dị của con. Còn có biết bao chị em phụ nữ, dù không một lời van xin, dù chẳng một tiếng kêu than, nhưng tận sâu trong tâm hồn họ vẫn mong được sống đúng với phẩm hạnh của người nữ, vẫn ước mong được là một bông hoa tỏa hương thơm bình dị của phận người. Nguyện xin lòng thương xót của Chúa tuôn đổ trên những mảnh đời thê lương ấy. Xin Chúa cũng mở cho họ những con đường thương xót, để mỗi ngày lại có những cuộc đổi đời, mỗi giây phút lại có những bông hoa được chăm chút vực dậy và tỏa hương thơm ngợi khen Chúa. Amen.
Cho đi không hề liên tiếp chi, một đời cho Chúa không đắn đo lo sợ, một niềm phó thác cho Chúa hút mọi điều, trong cảnh lầm than ôm dựng bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Đức Kitô Phục Sinh luôn ngự trị trong tâm hồn quý vị và các bạn.